Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Sáu 15 tháng 11 năm 2013. Mở đầu chương trình tối nay, xin mời quý thính giả nghe Hoài Hương giới thiệu một số tin tức đáng chú ý.
Tổ chức cấm vũ khí hóa học lên kế hoạch phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Hội nghị thượng đỉnh khối thịnh vượng chung khai mạc ở Sri Lanka. Caroline, ái nữ của cố tổng thống Kennedy tới Nhật Bản nhận chức đại sứ Hoa Kỳ.
Ngoài những tin tức mới nhất, chúng tôi cũng đề cập đến việc chính phủ Philippines bị chỉ trích trong việc cứu trợ nạn nhân cơn bão Haiyan.
Later on, the problem will be housing all of these people. But right now.
Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho biết Tổ chức Thế giới chống tra tấn kêu gọi Việt Nam chứng minh bằng hành động sau khi ký Công ước Liên Hợp Quốc chống tra tấn. Sau đây xin mời quý khán giả theo dõi bản tin Thế giới với đầy đủ chi tiết do thông tấn viên của đài VOA từ các nơi trên thế giới gửi về. Thưa quý thính giả, đứng trước sự chỉ trích của một số người, chính phủ Philippines đang ra sức bên vực cho những nỗ lực nhằm mang thực phẩm, nước uống và thuốc men cho nạn nhân bão Haiyan. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Một thành viên nội các Philippines ngày hôm nay nói nhiều người nhận được rất ít hay không nhận được cứu trợ kể từ khi bão Haiyan ập vào đất liền cách đây một tuần. Bộ trưởng Nội vụ Philippines Mark Rosas nói:
In a situation like this, nothing is fast enough. The need
trong một tình huống như thế này, không có gì đủ nhanh cả. Nhu cầu rất là to lớn, nhu cầu rất là cấp bách. Chúng ta không thể gạt qua một bên bất cứ người nào, bởi vì tất cả mọi người ai nấy cũng bị đói cùng một lúc. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều không có nước uống cùng một lúc, không có phương tiện thông tin liên lạc, không có điện cùng một lúc. Do đó, thách thức ở đây là thách thức to lớn, không khác gì ngày đi, ngày đổ bộ Normandy.
Ngày hôm qua, Tổng thống Benigno Aquino đã đến thăm một trung tâm cộng đồng tại Manila, nơi những gói hàng cứu trợ được chuẩn bị để gửi đến cho những người ở các vùng xa cứu trợ vẫn chưa đến được một tuần sau khi cơn bão đổ vào. Ông Aquino nói,
Later on, the problem will be housing all of these people.
Vấn đề sau này là làm thế nào để tất cả những người này có nơi cư trú. Còn vấn đề ngay lúc này là cung ứng nhu yếu phẩm như thực phẩm và nước uống. Việc vận chuyển đã chuẩn bị sẵn sàng, tiền bạc cũng có sẵn, dây chuyền cung ứng đã được thiết lập. Chúng tôi đang tiếp tục giải quyết vấn đề.
Sự trợ giúp của quốc tế được đưa tới nơi mỗi ngày một nhiều, mang lại hy vọng cho những người sống sót, trong đó có nhiều người đã mất hết tất cả sau cơn bão. Một tàu hàng Na Uy ngày hôm nay đến Philippines với 15 tấn thuốc men, thực phẩm, nước uống và một đoàn thủy thủ người Philippines được huấn luyện tại Na Uy khi cơn bão đổ vào. Ông Goran Norstig, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Na Uy nói,
hy vọng là với chuyến hàng này, chúng tôi có thể cung cấp lương thực cho 10.000 người. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thuốc men và việc phủ sóng điện thoại di động cũng được cải thiện để có thể phối hợp tốt đẹp mọi công tác.
Tàu sân bay USS George Washington và một đoàn 7 tàu tiếp liệu cũng đang có mặt tại Philippines để phân phối nước và khẩu phần khẩn cấp cho thành phố Tacloban bị tàn phá. Tàu bệnh viện khổng lồ USS Mercy cũng chuẩn bị khẩn cấp để rời khỏi Hoa Kỳ và trong vài tuần lễ nữa sẽ gia nhập đoàn tàu cứu trợ khẩn cấp cùng với đoàn tàu sân bay HMS Illustrious của Anh. Trong khi đó, ngày hôm qua, nhân viên cứu hộ đã bắt đầu chôn tập thể các xác chết vô thừa nhận gần tòa thị chính của thành phố Tacloban.
Thưa quý thính giả cũng liên hệ đến Philippines, thì trong lúc các nỗ lực cứu trợ đang được tăng cường tại nước này, những người chỉ trích nói rằng nước Mỹ cần phải linh động hơn trong cách thức cung cấp viện trợ lương thực. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Barguna của đài VOA, Quốc hội ở Washington đang xem xét tới việc sửa đổi đạo luật về viện trợ lương thực. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hoa Kỳ là nước cung cấp phẩm vật cứu trợ nhiều nhất thế giới và phần lớn ngân sách viện trợ lương thực của Mỹ được dành cho chương trình có tên là Lương thực cho Hòa bình. Chương trình này đã được thực hiện trong 60 năm qua với ngân sách 1 tỷ 400 triệu đô la mỗi năm. Qua đó, các loại hoa màu sản xuất ở Mỹ được chở tới những vùng bị ảnh hưởng trên những chiếc tàu mang cờ nước Mỹ. Ông Dan Hasha, người phát ngôn của toán nhân viên phe Dân Chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã nhận xét như sau về luật lệ hiện hành.
It's wasteful and inefficient.
Làm như vậy là phí phạm và thiếu hiệu năng.
Ông Hasha và những người chỉ trích nói rằng trong trường hợp lương thực có sẵn ở những nơi gần vùng bị khủng hoảng, thì việc mua và chở lương thực đó tới cho những người cần được giúp đỡ sẽ ít tốn kém hơn và nhanh hơn là mua lương thực ở Mỹ để chở tới vùng lâm nạn. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID có thể sử dụng một ngân khoản hạn chế cho việc mua lương thực tại địa phương hay trong khu vực, gọi tắt là LRP. Khoảng 3/4 của khoản tiền 10 triệu đô la viện trợ lương thực cho nạn nhân bạo lực ở Philippines được dùng cho LRP. Nhưng ông Hasha cho biết những vụ khủng hoảng ở Syria và vùng sừng Phi Châu đang tranh giành các ngân khoản của USAID.
Và nếu họ dùng toàn bộ quyền hạn LRP vào lúc này, họ có thể sẽ không đáp ứng được nhu cầu cứu trợ mà chúng ta đang chứng kiến. Đó là có gần 4 triệu người tản cư ở Syria. Đó là chưa nói tới những tình huống khẩn cấp trong tương lai mà chúng ta chưa thể biết được. Chúng ta sẽ làm gì nếu xảy ra thêm một trận bão lớn hay một trận động đất ở Á Châu?
Quốc hội Mỹ đang xem xét tới những sự thay đổi để cho phép sử dụng 20% ngân sách của chương trình lương thực cho hòa bình vào việc mua lương thực LRP hay những mục tiêu khác. Chính phủ của Tổng thống Obama đã đề nghị dùng 45% ngân sách của chương trình lương thực cho hòa bình cho LRP, nhưng đề nghị đó đã bị Quốc hội bác bỏ hồi đầu năm nay vì có sự chống đối quyết liệt của giới nông dân, các công ty chế biến thực phẩm và các công ty vận tải ở Mỹ. Bà Ellen Levinson, người đứng đầu Liên minh An ninh Lương thực Toàn cầu, cho biết là lần này Quốc hội có lẽ sẽ chấp thuận những đề nghị thay đổi trong chương trình lương thực cho hòa bình. Bà Levinson nói thêm như sau. Theo lời bà Levinson thì vấn đề lớn hơn hiện nay là làm thế nào để chúng ta có được ngân khoản thỏa đáng cho việc cứu trợ thiên tai, kể cả những khoản hiện kim dùng cho việc mua lương thực tại địa phương. Ngân khoản cho viện trợ lương thực là một phần của dự luật nông nghiệp. Đây là một kế hoạch 5 năm với kinh phí 500 tỷ đô la dành cho các chương trình như trợ giá nông sản, cung ứng các bữa ăn miễn phí hoặc giá rẻ cho học sinh nghèo, nuôi ăn cho người nghèo và những chương trình khác. Số phần của dự luật này hiện giờ sẽ phụ thuộc phần lớn vào kết quả của những cuộc tranh luận giữa hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa về các chương trình trợ giúp lương thực trong nước.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Obama hôm qua đã lên tiếng thúc đẩy Quốc hội Mỹ không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, trong khi các cường quốc trên thế giới cố gắng thương lượng một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Ông Obama nói rằng áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran sẽ chỉ làm giảm đi khả năng đạt được một thỏa thuận, và việc áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt là điều không cần thiết.
Điều quan trọng là chúng ta tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt chính, có hiệu quả nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất tới nền kinh tế Iran, đặc biệt là các biện pháp trừng phạt dầu khí và các biện pháp trừng phạt liên quan tới ngân hàng và tài chính.
Ông Obama cảnh báo rằng Washington không thay đổi lập trường cơ bản, dù hiện có khả năng đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran.
We will have lost nothing.
Chúng ta sẽ không mất gì cả nếu hóa ra họ không sẵn sàng cung cấp cho cộng đồng quốc tế các bằng chứng rõ ràng và những sự bảo đảm cần thiết để chúng ta biết rõ là họ không theo đuổi việc chế tạo một vũ khí hạt nhân.
Cũng liên quan tới vấn đề hạt nhân Iran, ngày hôm qua cơ quan hạt nhân của Liên Hợp Quốc nói rằng Iran đã ngưng việc mở rộng khả năng làm dầu uranium kể từ tháng 8 khi Tổng thống Hassan Rouhani nhậm chức. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phản bác thông tin này.
Now, I'm not impressed with the reports that we hear that Iran is...
Hiện giờ tôi không cảm thấy phấn khởi về những tin tức mà chúng tôi nghe được là Iran không mở rộng các cơ sở hạt nhân, và lý do làm cho tôi không phấn khởi là họ không cần phải nới rộng. Họ đã có đủ các cơ sở, có đủ máy ly tâm để phát triển và hoàn thành nguyên liệu phân hạch, nguyên liệu cốt lõi của một quả bom nguyên tử.
Israel đã nhiều lần cảnh báo chống lại bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran mà không hoàn toàn xóa bỏ khả năng của Iran nhằm làm dầu uranium để sản xuất vũ khí hạt nhân.
Thưa quý thính giả, nước Cộng hòa Gambia ở Tây Phi vừa cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Đây là quốc gia đầu tiên có hành động như vậy kể từ năm 2008. Các nhà quan sát cho rằng đây là một diễn tiến đáng lo ngại cho Đài Loan, một nước bị cô lập về ngoại giao dưới áp lực của Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường thuật do Du Ái trình bày sau đây.
Đài Loan ngày hôm nay loan báo Gambia, một nước nhỏ ở Tây Phi, quyết định cắt đứt các mối quan hệ ngoại giao, bất chấp sự kiện là các mối quan hệ giữa đôi bên vốn rất tốt đẹp, với những cuộc tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và sự hỗ trợ mà Đài Loan dành cho Gambia trong các lĩnh vực như nông nghiệp và huấn luyện quân đội. Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan ông Kha Sâm Diệu phát biểu tại một cuộc họp báo rằng chính phủ Đài Loan cảm thấy hối tiếc về quyết định của Gambia, nhưng ông đã từ chối đề cập tới vấn đề là việc này sẽ có tác động như thế nào.
Gambia cắt đứt quan hệ với Đài Loan ngay từ phút này. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc chúng tôi kinh ngạc và hối tiếc đối với việc này. Trong 18 năm qua, quan hệ đối tác giữa Gambia và Đài Loan rất là mật thiết. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng sự việc này là một quyết định của cá nhân Tổng thống Yahya Jammeh.
Đại sứ Gambia tại Đài Loan đã từ chối trả lời các câu hỏi của báo chí. Kể từ cuộc nội chiến ở Trung Quốc trong thập niên 1940 tới nay, Trung Quốc vẫn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình, và Bắc Kinh không chịu thiết lập quan hệ ngoại giao với những nước chính thức công nhận Đài Loan. Trước khi Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu lên nắm quyền, thì Đài Loan và Trung Quốc thường xuyên dùng tiền bạc để tranh giành quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới. Nhưng cách đây 5 năm, Đài Bắc và Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận để chấm dứt những hành động như vậy. Từ đó cho tới nay, đôi bên đã ra sức giảm thiểu những mối căng thẳng và cố gắng xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau. Bắc Kinh cũng tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng Đài Loan qua những hiệp định thương mại có lợi cho sự phát triển của nền kinh tế của đảo quốc tự trị này. Ông Hoàng Giới Chính, giáo sư chính trị học của Đại học Đạm Giang ở Đài Bắc, nói rằng hiện hãy còn quá sớm để biết được tại sao Gambia đoạn giao với Đài Loan, nhưng ông e rằng đây là một xu thế nguy hiểm.
Chúng tôi không thể nói gì vào lúc này vì chúng tôi không có bằng chứng trực tiếp là việc này do Trung Quốc thực hiện. Cho nên tôi nghĩ rằng đây có thể là một sự thay đổi dựa trên những tính toán thực tế. Chúng tôi cần phải cảnh giác cao độ đối với vấn đề này.
22 nước có bang giao với Đài Loan hiện nay, hầu hết là những nước nghèo ở Phi Châu, Mỹ Châu Latin và Nam Thái Bình Dương. Một sự đổ vỡ của cuộc hưu chiến với Trung Quốc trên mặt trận ngoại giao có thể làm cho một số nước khác quyết định đoạn giao với Đài Loan để thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Và điều đó có phần chắc sẽ gây thiệt hại cho những mối liên hệ thương mại và đầu tư giữa Bắc Kinh với Đài Bắc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát từ thủ đô Washington. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày một số tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam ngày 7 tháng 11 ký Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn, hình phạt hoặc đối xử tàn ác, hạ nhục nhân cách, gọi tắt là UNCAT. Trong số những điều bôi đen thành tích nhân quyền Việt Nam lâu nay, không thể không kể đến nạn công an gây chết người và tình trạng tra tấn, nhục hình, bất công. Một ví dụ điển hình gần đây nhất là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, người vừa được tuyên bố vô tội sau 10 năm ngồi tù, tố cáo bị tra tấn ép cung, dẫn tới bản án chung thân về tội danh giết người oan trái. Đại sứ thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Lê Hoài Trung nói, qua việc trở thành thành viên mới nhất của Công ước, Việt Nam tái khẳng định cam kết bất di bất dịch, ngăn chặn bất cứ hành động tàn ác hay đối xử vô nhân đạo và bảo vệ tốt hơn nhân quyền căn bản. Trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, Tổng thư ký Tổ chức Thế giới chống tra tấn Gerald Stabenow nói, cộng đồng quốc tế cần Hà Nội chứng tỏ trách nhiệm và thiện chí bảo vệ nhân quyền bằng hành động cụ thể hơn là những lời tuyên bố khoa trương. Ông Gerald Stabenow.
Any ratification of the UN Convention against torture, which is really the universal basis
Bất cứ nước nào phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn, vốn là văn kiện của toàn cầu ngăn chặn tra tấn, đều đáng được hoan nghênh vì đó là một tín hiệu hứa hẹn. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi phê chuẩn, họ phải thực thi những điều ký kết, phải có những sự thay đổi thật sự.
Làm thế nào để bảo đảm rằng những nước phê chuẩn công ước áp dụng những điều ký kết vào thực tế, thưa ông?
Well, first of all, I think it's a legal obligation that is enshrined in the UN Convention Against Torture, and it's not just...
Trước tiên, đây là một công ước pháp lý của Liên Hiệp Quốc, chứ không phải là một bản tuyên bố về ý nguyện hay dự định. Công ước chỉ ra các phương pháp phải tiến hành để thực thi vào thực tế bảo vệ người dân tránh tình trạng bị tra tấn. Cho nên ký công ước là một nghĩa vụ pháp lý chứ không phải là một cam kết chính trị, và nó có cơ cấu cưỡng hành. Công ước mang tính ràng buộc pháp lý. Phê chuẩn công ước, Việt Nam có nghĩa vụ pháp lý với quốc tế phải hình sự hóa tội tra tấn theo đúng nghĩa trong công ước. Cần lập ra một hệ thống hữu hiệu chống tra tấn, chẳng hạn như cho phép bị can được tiếp cận với luật sư ngay khi họ bị bắt, ra soát lại hệ thống giam giữ và phải có luật bồi thường cho các nạn nhân bị tra tấn. Tóm lại, Công ước chống tra tấn cung cấp khung pháp lý rất chặt chẽ những điều quan trọng là nước phê chuẩn phải áp dụng vào thực tiễn.
Nếu những điều được ký kết không được thực thi trong thực tế, có biện pháp chế tài nào đối với các nước phê chuẩn công ước nói mà không làm không, thưa ông?
Well, I think first of all, I mean, a state that ratifies the convention has assumed obligations as well to...
Trước tiên, tôi nghĩ các nước phê chuẩn công ước có một nghĩa vụ như cung cấp các báo cáo thường xuyên cho Ủy ban của Liên Hiệp Quốc chống tra tấn, cơ quan độc lập gồm các chuyên gia trong lĩnh vực chống tra tấn, về những biện pháp áp dụng để tuân thủ công ước. Trong vòng 3-4 năm sau khi phê chuẩn công ước, Việt Nam có nghĩa vụ phải đưa ra các báo cáo này. Tuy nhiên, trước nay chúng ta thấy rằng với các hiệp ước quốc tế khác mà Việt Nam từng phê chuẩn, họ rất trì trệ trong công việc này. Dù không có lực lượng thanh sát quốc tế tới tận nơi để kiểm tra và ngăn chặn tra tấn, nhưng có cơ chế thực thi mà Việt Nam phải tuân thủ.
OMCT đánh giá tình trạng tra tấn và chống tra tấn tại Việt Nam như thế nào ạ?
We are certainly concerned about torture and ill treatment in Vietnam. I think there are credible reports that indicate.
Chúng tôi dĩ nhiên là rất quan ngại về nạn tra tấn, nhục hình tại Việt Nam. Có những báo cáo rất đáng tin cậy cho thấy thật sự có các vấn đề hết sức nghiêm trọng ở Việt Nam được tiếp tay bởi nạn công an bắt bớ tùy tiện. Người bị bắt không được tiếp cận đầy đủ với luật sư. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền khác cũng đã nêu lên các quan ngại trầm trọng về nạn bắt bớ, ngược đãi những người bị giam giữ, kể cả những người bị đưa vào các trung tâm cai nghiện ma túy hay phục hồi nhân phẩm, vân vân. Đáng quan ngại là nạn tra tấn ở Việt Nam thường được bưng kín và rất khó đưa ra ánh sáng. Quan ngại của chúng tôi đối với tình trạng tra tấn ở Việt Nam là nếu không có một xã hội dân sự độc lập có thể vào những nơi giam giữ để theo dõi, lập hồ sơ báo cáo, thì chúng ta không bao giờ biết được bức tranh toàn cảnh thật sự như thế nào.
Việt Nam lâu nay bị chỉ trích rằng tham gia nhiều công ước quốc tế, nhưng thực thi thì yếu kém. Có những biện pháp gì hữu hiệu buộc Việt Nam phải tuân thủ những điều ký kết với quốc tế, ngoài những lời tố cáo hay kêu gọi không, thưa ông?
Here, a real commitment by Vietnam is needed to stop harassment on human rights.
Điều đáng nói ở đây là chúng ta cần một sự cam kết thực sự từ chính phủ Hà Nội, cho phép giới bảo vệ nhân quyền được hoạt động và có biện pháp cụ thể bài trừ tra tấn. Lúc đó mới có thể thấy được một sự thay đổi thật sự, chứ không phải chỉ là những lời hoa mỹ khi ký kết công ước. Việc mà Việt Nam cần làm để chứng tỏ thiện chí và nhiệt tâm chống tra tấn là cho phép các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực chống tra tấn đến Việt Nam quan sát. Các chuyên gia độc lập này trước nay từng yêu cầu được đến mục kích sở thị tại Việt Nam để giúp đưa ra các đánh giá xem cần phải có những thay đổi thế nào. Những gì chúng ta được biết đáng báo động, nhưng những gì chúng ta chưa được biết hết có lẽ còn đáng báo động hơn. Chống tra tấn, chúng ta cần có một hệ thống giam giữ minh bạch, nhưng Việt Nam thì gần như không hề minh bạch về điều này. Các nước giữ kín về những việc này cho thấy họ có gì đó để che giấu. Chúng tôi kêu gọi một cách đáp ứng khác từ chính phủ Việt Nam đối với các vấn đề nhân quyền đáng báo động bị quốc tế lưu ý, trong đó có tình trạng tra tấn, bạc đãi tù nhân.
Xin chân thành cảm ơn Tổng thư ký Tổ chức Thế giới chống tra tấn, ông Jero Stabarrok, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Bạn đã xem webcast nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Nhật Bản giảm bớt đáng kể quy mô của nỗ lực nhằm đạt mục tiêu hạ mức khí thải gây hiện tượng nhà kính sau khi tai nạn hạt nhân tại nhà máy Fukushima buộc Nhật Bản phải quay lại sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga hôm nay nói với các nhà báo rằng mục tiêu mới của Nhật Bản cho năm 2020 kêu gọi giảm mức khí thải 3,8% so với mức của năm 2005 trước năm 2020. Mục tiêu của Nhật Bản trước đó là giảm bớt lượng khí thải gây hiện tượng nhà kính 25% so với các mức trong thập niên 1990. Mục tiêu mới tượng trưng cho một tỷ lệ gia tăng 3% so với các mức thải trong những năm 1990. Ông Suga nói, chỉ tiêu cũ được đề ra vào năm 2009 dưới chế độ cầm quyền của một chính phủ trung tả là một mục tiêu không thực tiễn. Tất cả các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản đã phải ngưng hoạt động để kiểm tra sau khi trận động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm 2011 làm tan chảy các lò phản ứng hạt nhân và gây ra sự mất tin tưởng của đa số dân chúng đối với công nghệ hạt nhân. Bà Caroline Kennedy đã tới Tokyo hôm nay để bắt đầu phục vụ trong cương vị đại sứ Mỹ tại Nhật Bản. Năm nay 55 tuổi, Caroline, ái nữ của cố Tổng thống John F. Kennedy, sẽ là phụ nữ đầu tiên trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Bà nói về phụ thân và lúc bắt đầu sự nghiệp ngoại giao của mình.
I'm also proud to carry forward my father's legacy of public service. He had hoped to be the first United States
president. Bà Caroline Kennedy nói, bà lấy làm tự hào được tiếp tục di sản do cha để lại là phục vụ công chúng. Bà nói cha của bà đã từng hy vọng sẽ có thể là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Nhật Bản, cho nên được làm việc để củng cố các quan hệ mật thiết giữa hai quốc gia vĩ đại, Nhật Bản và Hoa Kỳ, là một vinh dự đặc biệt. Bà Caroline Kennedy sẽ chính thức tuyên thệ nhiệm chức đại sứ vào tuần tới trong một buổi lễ được cử hành tại Cung điện Hoàng gia Nhật Bản. Trong một chuyến đi bất ngờ tới thăm Miến Điện hôm qua, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton kêu gọi các nhà lãnh đạo Miến Điện hãy tháo ngòi những chia rẽ sắc tộc và tôn giáo đã khuấy đục nước này 2 năm sau khi Miến Điện khởi sự tiến trình chuyển tiếp khỏi chế độ quân trị. Trong một bài diễn văn đọc tại Rangoon, cựu Tổng thống Bill Clinton nói, bất chấp rất nhiều bước tiến mà Miến Điện đã đạt được, hãy còn rất nhiều việc cần phải làm. Ông Clinton nói thế giới đã hậu thuẫn cho Miến Điện kể từ đầu năm 2011, khi nước này chấm dứt chế độ cai trị quân sự kéo dài cả nửa thế kỷ. Tổng thống Clinton nói cả thế giới vui mừng đón nhận từng tin tích cực mới và cảm thấy đau đớn mỗi lần đọc về những vụ bạo động phe phái. Đây là chuyến đi thăm đầu tiên của ông Bill Clinton tới Miến Điện. Hồi năm 2011, phu nhân của ông, bà Hillary Clinton, đã thực hiện chuyến đi thăm lịch sử tới Miến Điện trong cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Quay sang Nam Á, Tổng thống Sri Lanka kêu gọi các nhà lãnh đạo trong cùng khối thịnh vượng chung hãy đừng phê bình quá khứ của nước ông khi ông chào mừng họ đến dự hội nghị quy tụ các quốc gia một thời có liên kết với đế quốc Anh. Ông Mahinda Rajapaksa đọc diễn văn khai mạc hội nghị thượng đỉnh khối thịnh vượng chung hôm nay tại thủ đô Colombo, được tổ chức giữa lúc đang có nhiều tranh cãi vây quanh những cáo buộc cho rằng quân đội Sri Lanka đã phạm các tội ác chiến tranh trong những tháng cuối cùng của cuộc nội chiến kéo dài nhiều thập niên. Tổng thống Mahinda Rajapaksa nói khối thịnh vượng chung không nên là một cơ chế có tính cách phê phán, và ông khuyến cáo các vị lãnh đạo đồng hội chứ nên áp đặt các nghị trình song phương riêng của mình. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Thủ tướng Canada Stephen Harper nằm trong số các nhà lãnh đạo tẩy chay hội nghị được tổ chức 2 năm một lần này. Tuy nhiên, Thái tử Charles và Thủ tướng David Cameron của nước Anh đã đến dự hội nghị thượng đỉnh 3 ngày. Ông Cameron dự tính sẽ đi thăm bán đảo Jaffna bị chiến tranh sâu xé của Sri Lanka là chiến trường chủ yếu trong cuộc nội chiến trước đây. Thủ tướng Cameron là người đã kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về các tội ác chiến tranh mà Sri Lanka đã bị cáo buộc. Trước hội nghị, ông Cameron nói rằng đến dự hội nghị này là giải pháp tốt hơn là tẩy chay. Ông cho biết là ông muốn gặp Tổng thống Rajapaksa để đặt ra một số câu hỏi về những cáo buộc liên hệ. Chính quyền Sri Lanka đang bị quốc tế theo dõi sát về cách hành xử trong những giai đoạn cuối cùng của chiến dịch quân sự chống phe nổi dậy Hồ Tamil, là lúc hàng ngàn thường dân bị thiệt mạng. Chính phủ Sri Lanka một mực bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã phạm tội ác chiến tranh. Cuộc nội chiến tại Sri Lanka chấm dứt hồi năm 2009 sau gần 3 thập niên giao tranh.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Một tổ chức giám sát vũ khí hóa học quốc tế đã nhóm họp trong ngày hôm nay để quyết định về phương cách cũng như địa điểm để thực hiện tiến trình nguy hiểm nhằm phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Tổ chức cấm vũ khí hóa học, gọi tắt tiếng Anh là OPCW, trước đó nói rằng giải pháp khả thi nhất là rời các vũ khí trong kho ra khỏi Syria, một nước còn đang bị chiến tranh sâu xé, trước khi phá hủy các vũ khí này. Chính quyền Syria trước đó đã đệ nạp một kế hoạch giải giới chi tiết cho tổ chức cấm vũ khí hóa học, cũng chia sẻ quan điểm này. Nhưng nỗ lực tìm ra một quốc gia thứ ba chịu tiếp nhận các vũ khí ấy cho tới nay đã không thành công. Hôm qua, Na Uy đề nghị phái một tàu hải quân và tàu chở hàng dân sự tới Syria để giúp chuyên chở các vũ khí. Trước đó, Oslo bác bỏ yêu cầu của Hoa Kỳ là phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria trên lãnh thổ của Na Uy. Quyết định mà tổ chức cấm vũ khí hóa học dự kiến sẽ đưa ra hôm nay là bước kế tiếp trong kế hoạch được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Theo đó, Syria đồng ý phá hủy khí độc thần kinh trước giữa năm 2014. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đang lưu viếng Cairo, nói Ai Cập và Nga đang làm việc để hợp tác quân sự với nhau. Các chi tiết của các cuộc họp cấp cao ở Cairo không được tiết lộ. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sau đó nói với các nhà báo rằng trọng tâm của các cuộc đàm phán là vấn đề hợp tác quân sự và kỹ thuật, một lối nói mà Nga thường dùng để nói các vụ mua bán thiết bị quân sự. Chuyến đi thăm của Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Nga diễn ra sau một cuộc tranh chấp ngoại giao giữa Ai Cập với nước đồng minh lâu năm là Hoa Kỳ về vụ quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi hồi tháng 7 năm nay. Quay sang Hoa Kỳ, Tổng thống Obama đã quyết định hoãn lại việc thi hành toàn diện chương trình chăm sóc sức khỏe mới của ông bằng cách cho phép người dân duy trì các kế hoạch chăm sóc sức khỏe thêm một năm nữa, sau khi những trục trặc liên quan tới trang mạng của chương trình này đã làm cho nhiều người không thể ghi tên mua bảo hiểm y tế. Tổng thống Obama lặp lại những lời xin lỗi của ông tới 5% người Mỹ đã mất chương trình bảo hiểm y tế dựa trên chương trình mới. Các công ty bảo hiểm giờ đây có thể đề nghị những người thuộc thành phần này gia hạn chương trình chăm sóc y tế của họ, nhưng các công ty đó không bị buộc phải làm như thế.
Đến đây kết thúc chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Ngoài tin tức thế giới còn có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý vị đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ Đài VOA xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.